còn lươn. Khi hỏi thăm ai để tìm hiểu nhân vật và khai thác đề tài viết truyện, tôi thường mở đầu câu chuyện về đời sống riêng tư. E rằng nếu mở đầu hỏi ngay về thành tích, tình cảm của đối tượng sẽ bị đóng khung vào tâm lý lạc quan một chiều, không dễ tìm hiểu tính cách và sự thật của họ. Tôi về thăm vợ chồng Thành cũng là để trở lại kênh 30 ở ven rừng U Minh, nơi căn cứ luyện quân và an dưỡng của tiểu đoàn thời 95. Sau tuần trà, không khí đang vui, tôi hỏi ngay người bạn đời của Thành. Hồi trước hai anh chị quen nhau, ai o ai? Chị lên tiếng trước hay là ổng trổ mồi? Chị che miệng cười nhìn chồng, không biết nữa, chắc tại duyên nợ thôi bác ạ. Tôi mắc nợ bà một về cơm cháy, chứ bà có nợ tôi thứ gì mà bảo là duyên nợ. Chị Thành ngớ ra, không hiểu chồng mình nói vui với ý gì, sao lại là nợ một về cơm cháy. Nhưng chị đang vui, đầu óc bình tâm, minh mẫn, không rối thần kinh như mọi khi nghe tiếng động mạnh là nói nhiều. Chị nhớ lại kỷ niệm, sao ông bảo tôi không nợ ông? Tôi còn nợ ông chiếc khăn rằn quấn cổ, tôi còn giữ trong rương chưa trả, ông không có nhớ sao? Thành quay sang, nói nhỏ với tôi, chuyện đó để cơm nước xong, thư thả tôi sẽ kể lại cho anh nghe. Mỏ đánh cum cum, 2 tiếng là báo động tàu giặc từ ngoài biển vào, 3 tiếng là từ thị xã Bến Tre, tàu ra sông Hàm Luông. Mỏ đánh hồi dài là tàu đổ bộ thảo quân, lên càn quét, đồng bào khăn gói, bồng bế tản cư đi thật xa. Nhưng hôm ấy nghe mỏ, bà con xã Tân Hương tin tưởng có bộ đội về, đóng quân khắp nẻo, ý y không chịu tản cư xa, chỉ chạy quanh sau trận địa, tránh vào khu vườn lôi thôi, ra đồng trống, cho rằng tréo đường giặc không tới. Bà con đoan chắc rằng giặc sẽ vào hai ngã, từ Vàm Tân Hương vào, từ Tân Trung vô theo lộ Dòng Cui, hướng nào cũng đụng bộ đội, nhất định sẽ bị đánh bật xuống tàu. Nhưng ban chỉ huy tiểu đoàn nhận định, nếu ta đánh địch ngay sau khi đổ bộ thì thuận lợi, nhưng giặc có thể xuống tàu, ta không thể diệt được nhiều. Ý định của tiểu đoàn là phải diệt gọn, vì vậy trận địa bố trí, lui vào sâu, dù quân địch đổ bộ hết lên bờ, đi sâu vào trận địa. Chưa nổ súng, trinh sát về báo tin phát hiện thấy ngoài 2 mũi tiến quân theo đường vườn, còn có 1 cánh quân bắn đồng. Tiến chiếm khu vườn Thôi Lôi, nơi đồng bào dồn vào tản cư rất đông, bị kẹt luôn ở đấy. Lúc đó Thành là tiểu đội phó trung đội A của anh được lệnh rời trận địa phục kích, bí mật vận động ra khu vườn cứu đồng bào. Nghe mặt trận chính nổ súng, lập tức tiến đánh. Thành dẫn anh em vận động vào khu vườn gần 1 cây số, phải dừng lại. Khi phát hiện giặc gom đồng bào vào trước sân nhà, một số kéo phụ nữ ra ngoài để giở trò thú vật. Một cô gái từ trong nhà bỏ chạy ra, 3 tên giặc rằng ri đuổi theo giữa liếp vườn, cận cảnh gây xót xa là bộ bà ba đã phai màu, bị xé tung ra quẳng xuống mương. 3 tên mặc nhà binh, đứa giữ chân, đứa giữ tay, cho tên sĩ quan bịt miệng cô gái. Chúng đã ở trong tầm ngắm, nhưng chiến sĩ ta xuống sang vì nếu nổ súng e vỡ kế hoạch tác chiến của toàn trận địa. Rất may, từ trận chính súng rộ lên, tên sĩ quan chưa kịp tháo thắt lưng đã ăn một viên đạn bắn tỉa, ngã xuống dãy đành đạch như con cá bị đập đầu. Còn 2 tên bỏ chạy. Nhận một tràng tiểu liên, Thành cùng tiểu đội nhảy qua các mương xông lên, không nỡ nhìn cảnh lõa lồ của cô gái. Vượt qua được vài bước, chợt nghĩ ra, anh quay lại lấy chiếc khăn rằn quấn cổ ném cho cô tạm che thân, rồi lao theo đồng đội. Trận Tân Hương sau chiến dịch Bến Tre ngày ấy là một trận phục kích vận động hiệu suất cao. Tàu giặc chỉ kịp trước tên chỉ huy là ông Leroy bị thương, rồi tách thẳng, bỏ lại 200 tên bị diệt và bắt sống. Bộ đội thu 70 súng, 9 trung liên. Bà con bị gom, bị trói trước đó, có sẵn mương vườn, cứ bế trẻ tòm xuống, mặc cho đạn réo reo trên cao. Quân giặc bị đánh bất ngờ, vừa vỗ mặt vừa xương hông, phía sau Thành phía trước, cuốn cả lũ, sổng lưng, chuồn ra đồng tha hồ ăn đạn. Còn tên nào học theo thao tác của thường dân, nhảy xuống mương là tự nguyện làm tù binh rồi. Dây mày trói tao, tao lại trói mày, cụ làm ơn trói giùm cháu, xuống đây, đạn còn, nguyên chưa bắn viên nào. Súng vừa êm, bộ đội chuyển quân về xã Tân Trung để phòng phi pháo. Một người mẹ dắt theo cô gái tìm đến đơn vị đã cứu con mình, hỏi ra mới hay người chiến sĩ trực tiếp giải cứu, ân nhân của cô đã có người khác, thế chân vào nhiệm vụ tiểu đội phó rồi. Thưa, anh ấy đi đâu? Ôi, nếu không được gặp mặt để đền ơn cứu mạng, mẹ con tôi đau lòng lắm. Sau khi đánh bật quân giặc ra khỏi vườn, Thành cùng đồng đội truy kích ra cánh đồng, không may trúng đạn, được đưa về trạm quân y tỉnh đội Bến Tre. Nằm sấp, không nằm ngửa được, viên đạn xuyên từ mông bên này sang mông bên kia, nằm lại, phải giải phẫu để lấy ra. Thuốc mê tan dần, đầu óc từ từ hồi tỉnh theo một ảo ảnh tuyệt đẹp, thấy đền đài đế thiên sáng lộng lẫy hào quang, thấy cơ mang nào cá vàng vẫy đuôi theo dòng nước bạc, thấy cây không có lá, nở toàn hoa rực rỡ sắc màu. Cảnh vật cứ êm đềm, chuyển tiếp bừa bộn, nhưng lân lân, dần dần ảo ảnh chuyển sang trạng thái nửa thức. Bàn tay cử động từ từ, rờ lên chỗ, nằm nghe nhăm nhám, biết là chiếu, mấy hay mình vẫn tồn tại, chưa đi đâu cả. Má ơi, anh ấy tỉnh lại rồi nè. Thành nghe, muốn lên tiếng hỏi, nhưng chưa đủ tỉnh trí để nói đầy được câu. Quân y ngày ấy, có sáng kiến tháo bốn cái chân giường ra khỏi cái khung bằng tre. Người ta cắm bốn cái cọc, có nạn hai, đặt mặt chổng lên cho thương binh nằm. Có phi cơ oanh tạc hoặc có pháo bày, y tá khiêng đặt xuống đất để tránh đạn. Chiều đến để thay đổi không khí, họ khiêng luôn ra đặt ngoài sân để thương binh đón gió mát, từ sông Hàm Luông thổi vào. Thành nằm sấp trên chổng tre, lúc thức như lúc ngủ, cả tháng trời, tiểu có chậu hứng qua vạt tre, tiêu phải có người thay tả. Nằm sấp nhìn nghiêng, nên mãi đến khi bò dậy được, anh mới hay người hộ lý của mình không phải là y tá. Cô tên là Hương, cha mẹ lấy tên làng, đặt tên con gái, xã Tân Hương, từ ngày cùng với mẹ lên thăm ân nhân. Cô lưu lại trạm xá, không về để làm hộ lý cho người chiến sĩ đã giúp giặc bảo vệ đời con gái cho cô. Tính cách của người dân Bến Tre là đền ơn đáp nghĩa, ơn đền nghĩa trả. Phải chăng đó là nền tảng tạo nên tinh thần đồng khởi thời chống Mỹ ngụy sau này? Một tháng sau trận thua Đao, ngày 18 tháng 10 năm 1950, biết rằng chủ lực ta đã kéo về Trà Vinh, giặc lại tập trung 3 tiểu đoàn UDMC, càng quét liên tục đến tháng 11, đóng trên 50 tua, lấn chiếm gần hết Cù Lao Minh. Bệnh viện phải sơ tán dời về rừng Thạnh Phú, ngày bệnh rỉnh chia tay, cô gái lấy chiếc khăn rằn ra định trao lại cho người lính. Từ lâu, em định lấy chiếc khăn ra trao lại cho anh, nhưng em không có muốn trả, nên chẳng biết nói cách nào. Anh đã cứu em, coi như em là của anh rồi. Không rõ được ý anh thế nào, nhưng em xin anh cho em giữ lại chiếc khăn này làm kỷ niệm. Anh không cho, thì em cũng giữ. Ý nói ngày nay là yêu đơn phương vẫn cứ yêu. Nước mắt và cảm xúc là một thứ, nhưng biết đáp lại thế nào đây? Em hiểu cho tôi, đường chinh chiến còn dài, hẹn ngày tái ngộ. Nằm dưới rừng Thạnh Phú là dừa nước che phủ, đang gào hứng nước mưa dự trữ, mũi mòng ngày cũng như đêm. Mũi cắn thì gãi thôi, nhưng chữ tình nó cứ chăm chích. Trong tim thì lấy gì mà gãi đây? Cho nên khi được quyết định xuất viện, đáng lý phải bơi qua sông Cổ Chiên sang Trà Vinh theo chân tiểu đoàn ngay, nhưng lời vàng đá chưa trao. Lòng chưa an, lính ta đơn độc nhắm hướng vùng bị chiếm đóng, mò về xã Tân Hương. Rửa chân xong, vừa bước lên đường vườn, Thành đụng đầu với lính tuần tiểu vội vàng trở bước. Từ xa, chúng bắn cảnh cáo, buộc đứng lại. Thành né vào gốc dừa phóng nhanh, chúng rầm rập đuổi theo. Đến mõm voi, nếu vọt qua cầu dễ làm mục tiêu, khó tránh. Anh rẽ vào đường quanh, được vài bước, vừa đủ khuất mình. Anh thục xuống bờ rạch nước, đang ròng, nép vào rễ dừa, chờ cả bốn tên vượt qua. Anh quan sát. Rồi bất ngờ vọt lên, vẹt theo hàng rào dăm mục, chui qua theo bốn cây lẫn trốn, chạy ngược hướng, ước đoán đã xa tầm mắt giặc. Anh lần theo lối mòn, mỏng dính một bên là mương, một bên còn lại là bên cỏ sậy, ngập đầu, hướng ra hậu bối. Không ngờ vừa trong cỏ rậm, chui ra bờ tre, anh giáp mặt ba người dân vệ. Hồi ấy giặc ban bố luật, ngũ gia liên bảo, một nhà giấu cát bộ cách mạng, cả năm nhà chịu tội. Trai tráng vào dân vệ, nghe động phải có nơi, có mặt canh gác, lệnh trước. Hết đường lui trước, Thành giữ bình tĩnh. Chào mấy anh, nhớ bà con về thăm, có cho đi không? Sau đây ông chủ ấp. Ông già đảo mắt, một vòng có vẻ lưỡng lự. Vừa lúc ấy có tiếng chân sầu soạt trong đám lau sậy, hai cô gái nhô ra. Cô đi đầu còn cầm trong tay về cơm cháy, nếp gặp đôi. Nhà cúng rằm, nấu cơm nếp. Cơm đã xới ra đĩa, cái nồi đặt dưới đất lấy hơi thổ. Cô gái đang ngồi cậy cơm cháy, nghe súng nổ, lại thấy bóng vọt qua, xa xa sau vườn, bán tính bán nghi. Cô gọi đứa em, lao theo chạy một lúc, mới hay mình vẫn cầm về cơm cháy trong tay. Cô kêu lên, trời ơi, anh Thành, sao anh ở đây? Tôi vừa gặp các ông đây, cô cũng ở đây ư? Cô gái nói với, chẳng lẽ người mình bắt người mình? Ba người không lên tiếng, nhưng cùng lắc đầu. Ông già hiểu ý nói, vậy chú em đi mau đi. Chúng còn ở trong quanh đây thôi, hướng này theo bờ ranh, đến chỗ lúa cao thì lũi ra đồng. Khoan đã, cầm lấy. Cô Hương trao tay cho Thành về cơm trái. Thành nói lời chưa nói. Mai tôi sang bên kia sông, chờ tôi nghe cô Sáu. Tôi cảm ơn ba ông ở lại mạnh giỏi. Tôi đi đây. Lũi vào trong lúa rồi, Thành vẫn chưa an tâm. Anh trở lại trở bước vào rừng rậm, chọn một cây dừa, leo lên chót vót, ngồi bó đọt. Bây giờ mới nhớ đến về cơm trái nếp của người yêu trao cho. Nhai từ từ, nghe như trong răng có nhạc. Sao mà nó ngon thâm trầm. Anh bẻ một trái dừa non, không lấy dừa già, để có thể dùng răng tước vỏ. Nước dừa non vừa chưa ngọt, nhưng đã mát dịu khắp tứ chi. Thành gặp lại đơn vị ở Cao Lãnh thấp 10 sau khi đi qua 4 tỉnh. 4 năm sau đó, thành tích chiến đấu của tiểu đội phó rồi tiểu đội trưởng Thành dài theo chiến công của tiểu đoàn từ miền Trung đến miền Tây Nam Bộ. Từ ngày tập kết ra miền Bắc đến 15 năm, sau ngày giải phóng, tôi chưa được gặp lại người đồng đội thời 9 năm. Một hôm tôi được điện thoại của anh Hoàng Sậm. Anh còn nhớ Thành tiểu đội trưởng 931. Nhớ chứ? Thành thật thà, điềm đạm, ít nói phải không? Cậu ấy không có đi tập kết, được phân công ở lại xung vào quân đội ngụy hồi chánh với tôi và 30 anh em gạo cội hồi 54. Cậu ấy bây giờ lận đận lắm, vợ là cô Ngải ở Tân Hương, bầm dập qua bao nhiêu sinh tử thời chiến, ảnh hưởng thần kinh, trí óc lúc tỉnh lúc mất, giật mình, là nói nhiều không thể tự chủ. Cậu ấy trở về vùng căn cứ của tiểu đoàn thời trước, làm rẫy không đủ ăn, phải ngày ngày bơi xuồng dọc các con kênh bán dạo, để chai nước mắm buộc dây trước mũi xuồng, rào mắm hôn, mắm hôn. Nhặt từng đồng, mà lòng không vui. Cảm thấy mình bị quên lãng, muốn được công nhận lại công trạng, không tên thời hoạt động bí mật. Sơ qua để anh biết vậy, gặp nhau rồi sẽ nói. Ngày mai anh phải đi với tôi, về Long An, hội cựu chiến binh đã đồng ý họp. Anh đi nhé, tụi mình xuống Đông Đông nói về để tội nghiệp nó. 5 giờ sáng, tôi đã có mặt trước nhà Hoàng Sậm ở đường Lạc Long Quân. 7 giờ sáng thì đến Long An, đã thấy Thành ngồi đợi sẵn trước trụ sở hội cựu chiến binh. Đồng chí hội trưởng cựu chiến binh Long An mở lời. Hôm nay, mình họp ở đây, theo nguyện vọng của đồng chí Thành. Hai cuộc kháng chiến của ta còn biết bao nhiêu chiến công thầm lặng của bao người đã ngã xuống, cũng như còn đang sống khắp các ngã chiến trường. Đồng chí Thành đề nghị xác minh vai trò của mình trong cuộc nổi dậy phá khám Mộc Hóa. Hàng trăm đảng viên cán bộ bị tấn công, hàng trăm sinh mạng chờ án tử hình hoặc đầy công đảo, được giải thoát không phải là một chuyện nhỏ, mà là sự kiện lịch sử kháng chiến của tỉnh nhà. Ngày 15 tháng 6 năm 57, tù chính trị nổi dậy phá ngục Mộc Hóa. Chúng tôi có 12 đồng chí thân ở Tân Thành, đồng chí Đẩu ở Mộc Hóa. Ngày ấy có tham gia cuộc nổi dậy là nhân chứng tại chỗ, và các đồng chí ở 307, đơn vị của đồng chí Thành. Vậy đồng chí Thành trình bày đi. Sau Hiệp định Geneva, tôi được phân công ở lại miền Nam với các đồng đội gạo cội của 307 do đồng chí Sậm lúc ấy là trung đội trưởng, làm bí thư chi bộ, tổ chức cài chúng tôi vào các đơn vị Hòa Hảo bị Ngô Đình Diệm sử dụng chiếm đóng vùng. Ta đi rút tập kết để ở lại Cà Mau. Đồn bót nào cũng có, do Hoàng Sậm lãnh đạo chung. Hoạt động được gần một năm thì mật vụ nghi ngờ bắt đi một vài người xuống tàu và chở đi biệt tích. Số còn lại, chúng phân tán đi các tỉnh. Chúng tôi nghe ngóng được, kịp thời báo cho anh Sậm hay tin giặc sắp bắt anh, nên anh Sậm kịp thoát ra làng rừng. Tôi bị chúng điều động về Mộc Hóa Long An, giao làm giám thị trại giam, chỉ huy một trung đội lính canh giữ tù chính trị. Ban đêm phát súng, ban ngày gom súng vào kho, chỉ có lính gác các tua trước cổng và bốn góc có súng. Trại giam mới lập ở ngoại vi thị xã Mộc Hóa, bán kiên cố, dây kẽm gai. Tù nhân hoàn toàn, đa số là thành phần bị bắt trong tố cộng chờ xử tử và đưa ra côn lão. Nỗi đau ấy canh cánh trong lòng, tôi trách nhiệm làm sao giải thoát cho đồng chí mình. Tôi ý thức được trong nhà tù, hoàn cảnh nào cũng có tổ chức bí mật của đảng chờ thời cơ nổi dậy. Tôi liên lạc bí mật duy nhất với một đồng chí, theo sổ tù tên là Nguyễn Văn Ánh, huyện ủy viên. Đó là tên trong giấy tờ. Còn tên thật của đồng chí là gì, thực sự tôi không biết đích xác. Tôi đoán chắc
đồng chí ấy có chân trong chi bộ nhà tù. Hoàn cảnh nào, ở đâu cũng có đảng, các đồng chí biết rồi. Tôi gọi ảnh lên văn phòng bí mật trao đổi. Súng ống ban ngày bỏ kho, tôi giữ khóa. Cửa song sắt nhà giam, tôi giữ chìa. Giờ rê quyết định, tôi phải bí mật tung tích ngoại phạm, còn đánh là các anh. Vì vậy, lúc nào các anh cũng sẵn sàng. Việc này tôi biết. Anh biết, không có người thứ hai. Đánh xong, tuyệt đối không được tung tin là có nội ứng, vì tôi còn phải tiếp tục bí mật hoạt động. Tôi chờ ngày vợ tôi sinh. Giê là cái bầu của cô ấy. Hay tin vợ sinh con trai, tôi cẩn thận lên sector, xin phép nghỉ một tuần. Nắm được giấy phép trong tay, tôi trở về trại giam. Cuộc bàn giao trách nhiệm có nhậu mừng, tôi được quý tử. Lính tráng túy lý rồi, tôi mở khóa cho súng trước, sau đó mở khóa trại giam. Ra ám hiệu bằng mắt cho ông Ánh, thấy vòng khóa lộn ngược, có ngoặt vào nhưng không có bấm. Tôi đem chìa khóa về bỏ ngăn kéo cho thằng phó tạm thay trông thấy. Dặn kỹ ông Ánh đợi tôi xách túi ra khỏi cổng, nửa tiếng sau mới được hành động. Cuộc nổi dậy cướp súng phá ngục xảy ra khi tôi ngồi trong nhà Bảo Sanh với vợ con. Anh em mở khóa, xông ra chiếm ngay kho súng Vân Phát, hạ ngay tên phó. Từ trong đánh ra, chiếm các lô cốt không khó vì yếu tố bất ngờ. Nhà binh ở Mộc Hóa hay tin kéo ra, mọi sự đã rồi, đánh điện về tỉnh báo cáo. Trực thăng chở đám sĩ quan xuống thị sát. Sau đó không lâu, tôi bị cầm tay ngay trong nhà Bảo Sanh. Lo sợ cho bản thân thì ít, thương cho vợ con bơ vơ xứ lạ thì nhiều. Chúng đẩy tôi lên trực thăng, trở về Long An giam giữ điều tra. Tôi có giấy phép làm bằng chứng vô tội, nhưng lý do bữa nhậu nhiều rượu, như vậy là điều khả nghi, nên bị tù 8 tháng mới thả. Vợ tôi sau khi ra nhà Bảo Sanh cũng bị điều tra. Tật nói nhiều do hoảng loạn thần kinh vợ tôi mắc phải khi chúng dọa ném chết con trẻ nếu không chịu khai. Và cũng nhờ câu nói nhiều đầu tiên, thanh có, tục có, ấy đã làm cho chúng buồn cười, phải ngừng tay nên con trẻ thoát nạn. Toàn bộ cuộc nổi dậy phá đại giam cứu tù chính trị là vậy. Tôi lấy danh dự trình bày sự thật 100%, mong các đồng chí xét để xác minh lịch sử cho đúng cuộc giải phóng tù chính trị ngày ấy là cuộc nổi dậy có kết hợp nội ứng, binh vận. Tất nhiên, Thành không thể nói ra yêu cầu khen thưởng cho mình. Hoàng Sậm, bây giờ là thiếu tá, phát biểu. Tôi sống với anh Thành suốt 9 năm và thời kỳ ở lại không đi tập kết, nằm vùng hoạt động ngầm trong hàng ngũ ngụy quân. Tôi hiểu rõ anh Thành, tinh thần chiến đấu khỏi phải nói, tính tình anh ấy điềm đạm, trung thực, thật thà, trông thấy là biết ngay, hiền lắm, nhưng kỹ tính, tác phong cẩn thận, nghĩ sâu, làm gì cũng suy trước. Tính sao, rất kỹ, nhưng quyết định thì dữ dội, như tôi. Nếu hai lần không được anh ấy cứu, có lẽ tôi đã thành đất rồi. Khi chân ướt chân ráo trà trộn vào hàng ngũ địch với danh nghĩa hội chánh ở Thái Bình, tôi bị chúng nó thử thách, giao cho tra khảo hỏi cung tù chính trị. Người tù bị trói đưa vào, tôi dọn bước theo, Thành giả vờ mồi thuốc nói khẽ. Nó thử thách, coi chừng tù giả đó. Không biết từ đâu Thành nhận xét ra ý ấy. Tôi hỏi cung. Quê quán? Dạ, em ở xã Nguyễn Phích. Biết gì cậu ở xã Nguyễn Phích chứ? Bí thư đảng tên gì? Chủ tịch tên gì? Còn công an xã? Tôi biết là hắn trả lời ẩu. Tên cán bộ Nguyễn Phích hồi trước đóng quân ở xã tôi biết rõ. Tôi giả bộ nổi nóng mà đánh thiệt. Tôi thọc ngực hắn. Thôi không nương tay vào giữa mặt như đánh tên ác ôn. Lại ông, em nói thật mà. Tao ăn cơm ngập răng ở Nguyễn Phích, thiếu điều là rễ ở đó. Việc cộng mấy tên ông rành như thuộc bàn tay. Thật, thật, thật này. Tôi cứ thế nện sướng tay. Cứu, cứu, cứu em với ông giết tôi mất. Tên sếp phòng nhì ngồi bên kia bức vách theo dõi vội lao sang bảo thôi và thét lính dẫn đi. Chiều đó ra quán, hắn gắt với tôi. Đùa! Mấy ổng thử hỏi, mà ổng đánh tôi đau quá. Làm sao tôi biết? Xin lỗi nghe, tôi cứ tưởng việc cộng thứ thiệt nên vô tình chút giận. Mời nâng ly cho anh em tạ tội. Lần thứ hai, khi chúng làm lễ bình định Cà Mau, rước ngô tổng thống, gom dân đứng xung quanh. Binh sĩ xếp đội hình đứng giữa, có súng không có đạn, đề phòng ám sát. Trong khi chờ trực thăng hạ cánh, Thành hẹn tôi ra cầu tiêu chợ. Anh Sậm, chúng nó kiểm tra không có cho mang đạn, nhưng tôi giấu dưới đế giày một viên. Anh gật đầu ra lệnh đi, tôi bắn Ngô Đình Diệm. Tôi đứng trước đội hình sát khán đài, bắn, không trật đâu. Nếu tôi gật đầu, lần ấy Ngô Đình Diệm khó thoát chết, nhưng tôi sợ manh động, vi phạm Hiệp định Geneva, vỡ bí mật tổ chức. Hại anh em mình nên buộc Thành vứt đạn xuống sông. Một lần nữa, tôi đang ở trong đồn bà Hội, có người đàn bà đi chợ tấp sùn vào gọi tên tôi ra. Bà ấy đưa cho tôi một cái quần gói trong tờ giấy báo, nói là của ông lính đồn. Bà đặng gửi cho. tôi đâu có thiếu quần, sao ai gửi cho tôi? Tôi lấy làm lạ, vào lật ra xem kỹ từng đường chỉ, bóp thấy cầm cộm trong gấu quần, lấy ra một tờ giấy hút thuốc cuộn tròn, chữ của Thành viết lý nhí. Tàu nó ăn uống xong, sẽ xuống bắt anh phải đi ngay. Quả nhiên, chiều hôm đó, tàu sắt chúng nó xuống bắt tôi, nhưng tôi đã tuốt trong rừng cái tàu rồi. Thưa các đồng chí, tôi trình bày hơi dài để các đồng chí thấy, anh Thành là đồng chí trung kiên, rất thật thà, cũng rất có ý chí. Tôi gần gũi lâu năm từ thời 9 năm đến nay, rất hiểu nhau. Riêng tôi cảm nhận việc đồng chí ấy báo cáo lại là sự thật, nhưng dù sao cũng chỉ mới là cảm nhận. Đề nghị các đồng chí có trực tiếp tham dự cuộc nổi dậy ngày ấy, làm nhân chứng để công lao của đồng chí Thành không mai một. Hai ông cao tuổi, ông Thân ở Tân Thành, gầy trơ trái cổ nhưng con mắt biết cười. Ông Đẩu già nhưng vạm vỡ, nước da ngăm đen, con người suốt đời không rời gốc lúa, người mộc hóa. Ông Thân nói trước, tôi bị bắt từ trên cây gãy cờ đen. Giải về được 20 ngày thì tham gia nổi dậy, thấy mọi người xông ra chiếm kho súng, tôi tuôn ra theo. Anh em ra trước hết, lấy súng bắn lên các nóc tua. Đâu có bắn ở dưới sợ chúng anh em mình. Tôi vật lộn với mấy thằng lính, làm sao chúng khỏe bằng tôi, rồi xông ra, xô đổ cổng, sau đó phân ra các ngã mà chạy. Việc gì tôi biết thì tôi nói được, còn chuyện có bắt liên lạc với anh Thành hay không, làm sao tôi biết được. Nếu có thật như Thành trình bày thì tôi rất cảm động và biết ơn nữa. Nhưng đồng chí thông cảm, tôi không biết làm sao tôi dám xác nhận. Ông Đẩu nói, lúc đó ra được rồi tôi nghe tiếng theo tôi. Tôi lao lên với làn đạn kiềm chế tua trước cổng. Đạp tung cửa hậu lô cốt tràn vào. Thằng lính gác trên Mirado tuột xuống, thọc nòng súng ra lỗ cho mai chưa kịp bắn đã bị nắm giò. Kéo xuống nện như tử, tước súng. Tôi trở ra là xong hết rồi. Kỷ niệm còn 5 năm nữa là một nửa thế kỷ rồi. Tôi góp ý với cuộc họp. Bí thư nhà Từ lúc ấy là anh Năm Ánh. Nếu có liên hệ với đồng chí Thành, mai ra chỉ còn ông ấy biết. Nghe đầu ông ấy về hưu ở trên Tây Ninh, theo người con gái tên là Lụa hay Lục gì đó, làm cán bộ ở ty công an. Chứ thú thật, tôi như anh Thân thôi, bí mật của tổ chức làm sao tôi biết. Chủ tọa nhấc máy gọi ty công an Tây Ninh, bên kia đầu dây tìm được cô Lụa, nét mặt người cầm máy từ rạng rỡ đến chăm chú rồi lắc đầu. Vậy sao? Xin chia buồn với cháu và gia đình. Ông lắc đầu, cúp máy xuống chậm một lúc rồi mới rút tay ra. Ông Ánh mất 2 năm rồi. Thế là hy vọng vào nhân chứng cuối cùng cũng tắt. Thế là xong. Lịch sử của đất nước mãi mãi vẫn là lịch sử, nhưng thân phận của mỗi con người hiểu làm sao cho xiết. Chúng tôi kéo về nhà anh Ba Mỹ ăn cơm. Cháu dâu của anh chuẩn bị bữa cơm nóng sốt đạm bạc, cá rô mề kho tộ, canh chua tép bạc, bông so đũa. Tôi ăn 3 chén còn muốn xới thêm, nhưng thấy Thành nhò nhè. Nhai chưa được 2 bát, trông thật não nề. Tôi nghĩ phải làm sao đây cho bạn mình được nhẹ lòng sống như năm tháng còn lại. Một đời đấu tranh cho tự do được rồi, còn tự do của chính mình lại tự mình không giải tỏa được. Thông tắc bất thông, thông tắc bất thống, đau vì chưa thông, thông rồi chẳng còn đau nữa. Biết có nên dùng thuốc đắng giả tật hay không? Nhưng sắp chia tay nhau, bao lâu nữa mới gặp lại vì tao tuổi tác và đường xá xa xôi, tôi quyết định xài liệu pháp mạnh. Anh Mỹ, anh Sậm, cuộc đời thăng tiến, hạ cánh an toàn, khó nói hơn thằng em, ba chìm bảy nổi là tôi, cây đắng đã từng. Cuộc đời đã dạy tôi biết con số 0 tròn vo thành quả bóng đá, để lấy đó làm vui, tội gì phụ họa với cảnh ngộ riêng tự làm khổ mình. Cháu gái đem me ngào đường lên mời, cháu ơi, bỏ sắc trà này pha một bình mới, 5 ngón đi. Dạ, 5 ngón là sao ạ? Là bốc trà bằng đủ 5 ngón tay, pho thực đậm để các bác nhớ thời. Uống trà quạo, để các bác nói can tràng với nhau. Thằng em muốn nói với anh Thành chuyện của bản thân, có lẽ anh không thể tin, nhưng mà có thật, anh chỉ mai một chiến công thôi, còn tôi nói thiệt tôi mất cả một đời chiến đấu, phẩm giá cá nhân mất hết, vị trí xã hội không bằng một phó thường dân. Tôi thời trẻ 40 năm trước, lúc tập kết tôi đã bị kỷ luật, tuổi trẻ ham muốn nhiều nên sinh hư, xơi đạn học đường nên tội lỗi. Tại mình thôi, tôi bị khai trừ đảng, mất quân tịch, đoàn viên thanh niên công đoàn mất trắng, luôn đi làm công nhân phụ động. Đến tuổi không đủ tiêu chuẩn về hưu mà chỉ được nghỉ mất sức vì thời gian công tác chỉ có 10 năm tính từ hồi giải phóng. Trách mình chứ trách ai, ngồi đó mà khóc cho cuộc đời mình khốn nạn thêm ư, té rồi lầm cờm ngồi dậy phủ quần áo tiếp tục đi chứ. Chứ ngồi đó tủi thân ăn vạ, ai đỡ cho mình, đâu phải là con nít. Vậy là tôi thề với mình, quay lưng lại với cái buồn, không phải nói với người ta là làm lại cuộc đời. Ai sinh cho mình lần nữa, được mà bảo làm lại, mà tiếp tục sống với kinh nghiệm quãng đời đã qua. Tôi không theo tôn giáo nào, nhưng qua tự kiểm, tôi thích chữ thoát của nhà Phật. Thoát khỏi danh vọng, thoát khỏi tiền tài, thoát khỏi dục vọng, thái quá. Ba thứ này không có nó, không có hạnh phúc cuộc đời. Và cũng là ba thứ làm khổ đời nhiều nhất. Tôi không mất thì giờ vì những ao ước vinh quang. Tôi không mất thì giờ vì những ao ước xin cho. Tôi cũng không thụ động ăn chay niệm Phật. Chỉ vì tôi muốn tiếp tục sống. Thế thôi. Tôi đem chuyện mình ra để so sánh với anh là khập khiễng. Tôi tội lỗi, lý lịch đen thui. Anh là tờ giấy trắng có ghi nhiều chiến công. Nhưng tôi thấy anh quá ư cực khổ vì công trạng. Anh mất đất mười mấy năm tìm vinh quang trong dĩ vãng để chịu nghèo túng. Tôi nghe anh sậm nói, anh nghèo lắm. Vài công rẫy khoai, chuối không được bao nhiêu, lương hưu không đủ cho con ăn học. Đi đâu thì thôi, thường ngày anh để thùng nước mắm dưới khoang, xuồng dựng trước cái mũi, cái ve chai, đựng nước mắm, bơi hết kênh 30, ra từ kênh 6, kênh 7 đến kênh 11. Bơi bằng dầm, trên nước, dớn miệng lại rau, mắm hôn, có phải không? Cùng lúc anh sậm đá chân tôi dưới gầm bàn, có ý bảo bớt ga. Như vậy anh nhặt từng đồng để nuôi gia đình. Anh đã đi khắp lục tỉnh, xin hàng trăm chữ ký xác nhận đóng dấu. Cả chồng đơn thế kia anh tốn bao nhiêu tiền xe. Từ ngày giải phóng đến nay 16 năm rồi, nhặt nhạnh bao nhiêu chi ý để làm lộ phí. Có lẽ thằng em anh phải phá sản, chủ nghĩa quay lưng, lại cái buồn, để mà theo chủ nghĩa khóc. Nhưng tôi không dạy đâu, tôi có khóc cũng để mà cười. Cười cái tính quẩn của anh vì ảo ước vinh quang. Đừng tự ái nghe. Nếu giận thì thằng em không nói nữa.
Được, anh cứ nói đi.
Tấm huy chương cao quý nhất là tấm huy chương trong trái tim của người chiến sĩ hoạt động ngầm, là vĩnh cửu. Ai lấy của anh được? Tấm huy chương bên ngoài trên ngực của anh là chính đáng. Nếu được khen, anh có quyền tự hào để nhận. Còn nếu thiếu chứng nhận để xác nhận, được có chi để phải buồn vì tấm huy chương trong lòng ta có xuống giá nào đâu. Cũng như chuyện anh hùng cứu mỹ nhân ở Tân Hương, bà Hương bà có quên công lao anh đâu. Mặc áo rằn ri về làm đám cưới, bà cũng chịu kia mà. Ký ức để trong trái tim, đó là vĩnh cửu. Còn bản thân tôi sao bằng anh? Trớt lớt phủi sạch, cái huy hiệu trong lòng tôi cũng không có. Đáng đời thằng tôi. Ai bảo hư hỏng, tôi còn bự tự biết thân mà phải tiếp tục sống, làm ăn trả món. Một món nợ cho đời. Còn dư bao nhiêu nuôi gia đình? Sống cho sướng những ngày còn lại, tội gì mụ mị đầu óc để không có sáng kiến vươn lên, làm được gì cả. Tôi thấy Thành chăm điếu thuốc, rít xong vẫn để nguyên trên môi, rút một lá đơn giấy còn mới, có 5-6 chữ ký, con dấu bên dưới, sẽ từ từ làm đôi, rồi vò nát. Được, tôi nghe anh, phần này tôi về làm ăn thôi, không nói chuyện đó nữa. Ba Mỹ lắc vai Thành, cười kha kha, sao chỉ nói làm ăn? Bây giờ phải nói là làm giàu. Thành lại mở túi sách lấy ra sắp đơn, dày hơn đốt tai. Bao nhiêu đêm trắng để viết, bao nhiêu ngửa đã ngỏ, trao cho tôi. Còn đây, tôi giao hết tranh để làm tài liệu viết văn. Xem rồi anh đốt hết giùm cho. Bây giờ tôi xin phép từ giả, vì sợ hết xe chiều về Cà Mau. Tôi lấy xe đưa Thành ra bến xe khách. Anh đeo túi đi thẳng về quầy vé tỉnh Vĩnh Long xếp hàng. Tôi hỏi sao không mua vé đi thẳng về Cà Mau. Anh bảo ghé Vĩnh Long để xin tiền người chị, mua vé đi tiếp vì không đủ tiền. Tôi gắt với anh, gắt vô cớ vì một nỗi đau. Bao nhiêu lần anh đã kiệt quệ sạch túi, không đủ tiền mua vé xe như thế này, cho các cuộc hành trình xin cho. Tôi kéo anh sang quầy vé Cà Mau, tôi sờ túi lấy ra 2 tờ, trao cho anh tờ 50, còn 10 đồng tôi giữ lại dọc đường mua xăng. Đặt một chân trên bệ, lên xuống xe rồi, Thành còn quay lại bắt tay tôi lần nữa thật chặt. Cảm ơn anh, thú thật thời gian qua, tư duy của mình còn thô thiển vì chuyện được mất cá nhân. Anh yên chí. Sau này tôi sẽ sống khác, tôi nghe lời anh. Vừa qua được dịp đi giao lưu về văn ở Cà Mau xong, tôi tách đoàn đi dò mái vào huyện sử, qua giang xuồng vào kênh 30 thăm Thành. Miếng đất rẫy và ngôi nhà đã sang cho người khác. Bà con nói lại, con trai ổng làm tài công lấy đò mái, con gái ổng chủ đò đứng mũi bán vé thu tiền. Đêm ngủ trong buồng lái coi đò, mỗi đứa nằm một bên, ngủ quên nên lăn qua lăn lại, đụng nhau có bầu. Bây giờ con rể làm chủ đò vì hai vợ chồng ông bà chủ hưởng dương không có con trai. Hai vợ chồng nó về năn nỉ ông bà Thành về trển ở với nó trông con để chúng theo đò đã 5 năm rồi. Ông chủ rể gọi điện thoại cho Thành. Bác Thành đó phải không? Bác có khách. Cái ông đầu bạc, biệt danh là Brent, hồi ở bộ đội tìm thăm bác. Vậy bác nói bác gái làm cơm chờ sẵn. Cháu lấy tắc ráng, đưa đi để ông già lặn lội tắm tội lắm à. Bữa cơm chiều hôm ấy, bà Hương thách các món lương, lương ôm nước cốt dừa, dồi, lương kho mắm. Sau những tai họa trong chiến tranh, bị bắt tra khảo tìm manh mối của Thành ở Mộc Hóa, hoảng loạn vì chúng dọa ném chết con trẻ. Rồi Thành được thả bị điều về Vĩnh Long, ở gần Bót, bị kẹt giữa hai làng đạn bắn nhau. Người phụ nữ bị chấn động thần kinh, về già phải tật nói nhiều. Rất may, anh thanh niên lái xuồng máy, dọc đường có dặn trước nên tôi biết ý không nói cười bô bô to tiếng, làm chị Hương giật mình. Nhưng hai ngày ở lại nhà Thành, tôi bắt gặp bao nhiêu lần chị nói nhiều. Tôi nảy ra ý nghĩ sao chưa mình chưa sưu tập đủ cách nói nhiều để đưa vào văn chương. Tính ít nói của Thành phải chăng một phần cũng muốn tự kiềm chế để khỏi ảnh hưởng đến thần kinh của vợ. Sau vài ly, Thành vịnh vai tôi nói tôi bây giờ mới được giải phóng. Ai bắt anh mà bảo được giải phóng? Người ta bắt tôi làm gì? Trước kia mình tự trói buộc mình thôi. Nói thật tình nhà anh đó, hôm ở nhà ba Mỹ, anh nói tôi hơi nặng đô nhưng mà tôi không có giận. Giận tầm bậy là hư bột đường hết vì anh nói thật bụng. Anh trải cuộc đời bất hạnh của anh mà khuyên nhủ tôi lên xe mà thằng phụ xế hỏi tại sao tôi quẹt nước mắt. Nó biết đâu, tôi cảm cái tình đồng đội của anh mà tôi khóc. Đời người, ánh vinh quang cũng là một áp lực. Tôi thắng tôi rồi, không cần muốn tự đề cao nữa, nghĩa là tôi được tự do. Lương anh ăn đây là thành quả của tự do, tôi sáng kiến để nuôi đó. Thành đưa tôi đi ra sau vườn tham quan 10 cái bể nuôi lương, xây âm xuống đất, 20 phân, Thành cao 8 tấc. Rộng 1m2, dài 3m, cho bùn vào bể 40 phân, nước ngập bùn 20 phân, có ống xả để thay nước, có máy bơm lấy nước xông vào, mồi cho ăn lấy thứ phẩm của nhà máy thủy sản đông lạnh. Anh em đi tập kết về kể lại, ở miền Bắc có thời gian nuôi lương rầm rộ kiểu này, nhưng sao phải dẹp đi vì không khắc phục được tình trạng lương bố mẹ ăn thịt lương con. Tôi thấy ham kiểu nuôi này vì nó hợp với tuổi già. Tôi nằm trăn trở mãi cuối cùng mới nghĩ ra tại sao không tìm cách cách ly lương bố mẹ với lương con. Tôi vót tre đang tắm đăng làm bẩn. Kẻ hở vừa đủ cho lương con chui qua được, nhưng lương bố mẹ không qua lại được. Anh thấy đó, bể xây nào cũng có một đường rãnh song song với vách ngăn cách tầm 0,6 mét vừa đủ cho lương bố mẹ sinh nở. Lương con ra đời, chỉ cần cho ăn phía bên kia là chúng chui sang tất cả, không quay lại nữa, và cứ thế lớn lên. Đến khi về các nhà hàng lẩu lương, dài dài dọc dọc, con lộ Bạc Liêu Cà Mau đây, ở đâu cũng có. Nhiều người đến học kinh nghiệm, tôi bảo với họ nếu có vốn có thể thay thế tấm đăng bằng tấm bửng xi măng, soi nhiều lỗ tròn 1cm, cho lương con chui qua cũng được. Sáng kiến nhỏ, hiệu quả to, tôi liền nghĩ tới chuyện tờ giấy quyển, viết thư cuộn tròn nhét trong gấu quần, chuyện cái ống khóa nhà tù để chống ngược, chuyện viên đạn giấu trong giày, dự định bắn Ngô Tổng thống. Bây giờ đến chuyện soi lỗ tròn vừa đủ cho lương con chui qua, tất cả phải chăng thể hiện tính chất củ mì, củ Mỹ, nhưng nghĩ sâu, rất sâu của anh Thành. Tôi lại lý lắc một chút, cứ nghĩ đến sự tương ngộ tại sao, cái duyên nào đưa đẩy ông Số Thành chọn nghề nuôi lương, con lương ở chuồng, trơn trượt, không có quần áo, không vẫy, xấu hổ ban ngày giấu thân thể trong bùn, ban đêm mới dám chui ra kiếm mồi. Cổ tích viết vì con lương tốt bụng, tin tưởng bạn bè. Nó cho con cá chài mượn áo đi đám cưới. Con cá chài thất tính, mượn áo mặc hoài không trả, để diện theo gái. Bỏ mặt người bạn tốt phải vùi bùn. Lương có gọi, nó nổi lên mặt nước trêu tức nữa. Lương bèn nghĩ kế, chui vào hâm lợp, chép miệng như ăn mồi ngon lắm, rồi tách bình chui ra. Con cá chài không có liêm sỉ, thấy lợi nhà vô kiếm ăn, nên nó chui đầu vào hâm. Nó có ngờ đâu thân xác nó ngày một ú. Chiếc áo viền chỉ đỏ theo từng cái vẫy, chật bó không cởi ra được nữa. Khi con cá chài vào hôm không có gì ăn, nó muốn chui ra thì vướng áo. Hôm đâm không làm sao thoát được. Ở trong cạm bẫy, con cá chài khóc hết nước mắt. Nên đêm nay, mắt con cá chài màu đỏ có câu, con mắt đỏ như mắt cá chài, sự tích là như vậy. Nghe tôi ví von Thành nói, chẳng bằng anh, làm con ong bay lượn khắp các loài hoa, hút mật về trả lại cho đời. Anh và tôi mỗi đứa ở bùn ao, một đứa ở trong không khí. Âm dương tương hợp thôi mừ, anh không thấy sao, cái hiệu ăn dài dài theo xa lộ này bản hiệu nào chẳng để chữ to, lẩu lương, chuột đồng, rượu mật ong. Về thành phố, tôi xuống xe đi thẳng đến nhà anh Hoàng Sậm, vui vẻ kể lại cho anh sự biến chuyển nội tâm và kết quả làm ăn của người đồng đội năm nào. Hoàng Sậm bập bập điếu thuốc, rồi dí dí vào cái gạt tàn, buông ra một câu, anh công tác tư tưởng giúp đỡ Thành tự giải tỏa, để lo làm ăn là đúng lắm, được như vậy là mừng. Nhưng về mặt tình người, tôi vẫn thấy thương cho thằng Thành, tội nghiệp cho nó.